xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Phần 7, giai đoạn 1 phần, những năm mục vụ 1940-1944. Mục vụ lưu động của Tống Thượng Tiết kết thúc vào tháng 1 năm 1940. Sau đó, ông bước vào chặng mới trong đời sống chức vụ, giai đoạn 1 phần. Đây là thời gian đau đớn thể xác cực độ, dù ông nuôi hy vọng còn một chuyến đi nữa tới Đông Nam Á, nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nhiều người có thể xem đỉnh cao chức vụ của ông Tiết kết thúc tại đây vào lúc này. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, năm 1940 chỉ là khởi điểm của một loạt mục vụ khác không mang tính lưu động mà thôi. Ông Tiết không hề nao núng trong cam kết làm đầy tớ của Chúa Giêsu kể từ quyết định năm 1927. Cho tới lúc chết, ông vẫn trung thành bước theo con đường khổ hạnh của Chúa Giêsu. Trước khi qua đời, ông chỉ dẫn thật chi tiết cho vợ về cách sắp xếp lễ tang. Ngoài nhiều điều khác, ông Tiết muốn đám tang thật đơn giản với chiếc áo quan rẻ tiền và đừng may đồ mới cho ông. Chúng ta không nên bỏ qua việc ông Tiết nhất quán chọn cách sống bình dị. Năm 1927, tuy bị gia đình chống đối và ngược với hoài bão riêng, chàng thanh niên Tiết vẫn cương quyết khước từ mọi sự để làm nhà truyền đạo nghèo. Cam kết này của ông xuất hiện khi mắt ông chăm nhìn hình ảnh Chúa Giêsu được khắc họa trong câu Kinh Thánh: "Con người không có chỗ gối đầu." Năm 1937, ông Tiết nhắc lại điệp khúc này khi ông không thể tìm ra chỗ nghỉ ngơi cho cơ thể mòn mỏi trên con đường từ Chanbing tới Gutian ngày 20 tháng 3. Thánh Francis of Assisi, nguồn cảm hứng cho Tống Thượng Tiết, cũng thích dạy cho môn đệ mình chấp nhận cuộc sống nghèo hèn dựa trên sự kiện con cáo có hang, chim trời có ổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Francis cũng đã chết giữa lứa tuổi 40. Như Francis chỉ hướng cho người khác theo gương Chúa Giêsu, Tống Thượng Tiết cũng đã làm như vậy. Chương 34. Sự chữa lành thiên thượng khác với phẫu thuật. Tống Thượng Tiết về với gia đình ngày 18 tháng 1 năm 1940. Gia đình rất sốc khi thấy cơ thể tiều tụy của ông. Ông sụt cân do đau ốm với cảm giác thường xuyên buồn nôn. Chuyến đi 7 tháng tới Đông Nam Á đã gây thiệt hại cho sức khỏe của ông Tiết. Bệnh lõ rọ cũ tái phát đã dày vò ông đau đớn ngay từ đầu chuyến đi và gần như khiến ông bất động trong tháng 12 năm 1939. Vài lần ông phải ngồi giảng, có một lần cơn đau quá đỗi khiến ông chỉ cảm thấy dễ chịu trong tư thế quỳ gối. Một câu hỏi cấp bách đặt ra là ông Tiết muốn được chữa lành từ thiên thượng hay muốn phẫu thuật? Hẳn ông đã cầu xin sự chữa lành, nhưng cảm thấy Đức Chúa Trời để gai đâm trong cơ thể nhằm giữ cho ông khiêm nhường. Thế nhưng, ông chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng được chữa lành từ thiên thượng. Tuy nhiên, theo thời gian, cơn đau cực độ trở nên không thể nào chịu nổi. Những người thường xuyên viếng thăm ông Tiết tại nhà riêng có thể chứng kiến ông rên la đau đớn. Ông nên quay sang cách điều trị bằng y học hay cứ tiếp tục cầu xin sự chữa lành? Gia đình và bạn bè của ông Tiết đề nghị ông nên nhờ sự trợ giúp từ y học. Cố vấn của ông, một sư Tan Renzi, cũng khuyên tương tự, nhưng ông Tiết vẫn cương quyết chờ sự chữa lành thiên thượng. Thật ra, ông yêu cầu một sư Zhu Guzhen cầu nguyện cho ông. Ông Tiết theo cách đã từng chỉ cho người khác trong các buổi nhóm chữa bệnh là viết ra lời xưng tội của mình. Ông xưng nhận từng nổi giận khi bị con gái ngắt lời. Ông cũng xưng đã từng phóng đại quá mức trong lời giảng nhằm mục đích cứu nhiều linh hồn. Và ông xưng nhận đã từng cướp lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách kể công về những thành công trong chức vụ. Thế nhưng sự chữa lành ông tìm kiếm chẳng bao giờ tới. Phải mất 2 tháng mới thuyết phục được ông nhờ y học can thiệp. Ông cũng đã tìm biết ý Chúa trước khi từ bỏ ý riêng. Thôi thúc sau cùng là do bà Vương Minh Đạo, người đã khuyến cáo dựa trên kinh thánh kèm theo lời khuyên của một sư đạo, chẳng phải người khỏe mạnh mà người bệnh mới cần thầy thuốc. Matthew chương 9 câu 12. Vào ngày 20 tháng 3 năm 1949, ông Tiết đăng ký nhập viện ở Thượng Hải để được phẫu thuật. Đó là khởi điểm một loạt phẫu thuật lâu dài. Từ tháng 3 năm 1940, ông Tiết trải qua 6 lần phẫu thuật trước khi qua đời vào tháng 8 năm 1944. Một lần trong thời gian này, ông phải nằm viện suốt 6 tháng. Song Tianjin, con gái lớn của ông Tiết, cho biết ông đau đớn cực độ suốt mấy năm cuối đời. Ông Tiết phải nằm liệt giường suốt 1.5 năm cho tới lúc qua đời. Vấn đề sức khỏe của ông Tiết. Hiểu rõ hơn về căn bệnh của ông Tiết sẽ giúp chúng ta thấy rõ điều xảy ra cho ông từ tháng 3 năm 1940 tới lúc ông lìa đời. Cũng sẽ cho chúng ta bối cảnh để hiểu bản chất mục vụ của ông Tiết trong lúc khốn khổ cùng cực và sức khỏe suy sụp. Khi Leslie Leon, người viết tiểu sử của ông Tiết, nói rằng ông Tiết bị ung thư và lao, ông không tiết lộ nguồn tin này phát xuất từ đâu. Tuy nhiên, sau khi ông Tiết qua đời, bà Tiết nói trong một lá thư rằng chồng bà khổ sở vì bị lao xương. Chứng viêm thường tấn công đồng thời cả xương lẫn khớp và bệnh này phổ biến hơn trước khi có các loại thuốc kháng sinh. Trong nhật ký được xuất bản của ông Tiết, Song Tianjin nói cha cô bị xuất huyết hậu môn do lao. Có thể là do hiểu sai về tình trạng sức khỏe của ông Tiết. Lẽ ra là phải nói là bị lao lỗ rò. Thời của ông Tiết, lỗ rò cuối hậu môn hoặc thường gọi là hậu môn hay lỗ rò quanh hậu môn, được chuyên gia y khoa cho là có liên hệ gần với bệnh lao. Nói cách khác, đây là dạng lao bên ngoài lá phổi. Tháng 12 năm 1940, các y sĩ tại bệnh viện Peking Junior Medical College báo cho ông Tiết biết lỗ rò bị lao, còn xương không bị lao. Chẩn đoán này được đưa ra hơn 3 năm trước khi ông qua đời. Dấu hiệu từ hồ sơ bệnh án của Tống Thượng Tiết. Điều bà Tiết và Song Tan Xian nói có liên quan với hồ sơ bệnh án của ông Tiết. Định nghĩa đơn giản, lỗ rò hậu môn là những khoảng hở giống như những ống nhỏ, một đầu nằm trong rãnh hậu môn, còn đầu kia chảy ra bên ngoài hậu môn. Lỗ rò khởi đầu là những nang, túi nhỏ bị viêm, bướu hoặc hậu quả của chấn thương và thường có ở những bệnh nhân mang tiền sử u nung mủ tái phát. Tình trạng này vô cùng đau đớn khi mủ tích tụ trong khối u. Vấn đề của ông Tiết được nêu lần đầu trong năm 1921 khi ông bị sốt cao sau khi xuất hiện một khối u nung mủ thật lớn gần vùng mông. Sau phẫu thuật đầu tiên, ông cho biết vấn đề này sẽ theo ông suốt đời. Do đó, ông chịu đựng đau đớn vì căn bệnh suốt trên 20 năm. Ông khốn khổ vì những cơn đau như dao cắt mỗi tháng vài lần tại Hoa Kỳ, đặc biệt khi ông gắng sức quá mức. Ông Tiết mô tả những cơn sốt cao, khối u nung mủ, cơn đau nhức cùng cực xảy ra định kỳ, đau đớn kéo dài là những triệu chứng điển hình của bệnh lỗ rò hậu môn. Nhật ký của ông Tiết cho thấy điều mỉa mai là ông được chăm sóc y tế tốt nhất suốt những năm tháng nằm viện tại Bloomingdale Hospital. Ngày 28 tháng 2 năm 1927, ông Tiết được khám trong phòng mổ. Ông cho biết lỗ rò đã được khám kỹ và rửa sạch, sâu khoảng 2,5 phân và dày khoảng nửa phân. Ông nói lỗ rò lâu nay vẫn là hàng thử biểu đo lường sức khỏe tôi suốt 5 năm qua. Lỗ rò bị nghẹt mỗi khi sức khỏe tôi suy giảm. Hay ngày sau khi khám bệnh, ông Tiết nói bác sĩ đã khai thông lỗ rò cho ông. Và thật vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ một tháng sau, ông Tiết ghi thêm vào tiêu đề ngày 26 tháng 3. Bác sĩ đã mở đường rãnh cách mạnh mẽ. Từ đó, rất có thể là ông Tiết được các bác sĩ phẫu thuật thường xuyên khai thông lỗ rò tại bệnh viện. Tình trạng của ông càng trở nên phức tạp thêm do thiếu chăm sóc y tế sau lần phẫu thuật cuối cách đó 5 năm. Khước từ trợ giúp y học. Andrew Gill và Ban Bethem biết tình trạng sức khỏe của ông Tiết. Ông Gill nói, vết thương của ông Tiết thỉnh thoảng tái phát suốt những chuyến đi truyền giáo và ông Tiết không ngớt bị đau đớn cùng cực do bị nung nhiều mủ. Andrew Gill cùng các đồng nghiệp cố gắng thuyết phục ông Tiết tìm sự trợ giúp y khoa từ bệnh viện Bethel. Tuy nhiên, ông tiếc khước từ sự hỗ trợ y học vì ông cho là đi ngược lại quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Franklin, một thành viên khác trong nhóm Bethel, giải thích cách ông tiếc tự lo cho vấn đề lỗ rò của mình. Theo một sư Moseyu, Franklin cho biết ông tiếc mang theo một que có lưỡi bén suốt các chuyến đi. Ông sẽ dùng que bén đó chọc vào khối u nung mủ, và khi mủ bắt đầu chảy ra, ông tiếc được nhẹ nhõm khỏi cơn đau cùng cực. Điều này giải thích cách ông tiếc né tránh sự chăm sóc y khoa suốt những năm đó. Biến chứng nghiêm trọng. Tuy ông tiếc đã có cách giải tỏa tạm thời, nhưng lỗ rò không hề chăm sóc y tế giữa năm 1928 và năm 1939. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, phương pháp ông ưa thích chẳng còn hiệu nghiệm nữa. Đó là suốt chuyến đi của ông tới Trang, Thái Lan vào tháng 7 năm 1939. Thật ra, ông tiếc đã khốn khổ nhiều trong chuyến đi Thái Lan, lỗ rò càng tồi tệ thêm và ăn sâu hơn. Tuy không đưa nhiều chi tiết về việc bác sĩ Thái đã làm khi khám cho ông, chúng ta có thể ước đoán từ chuyến viếng thăm ngắn của ông, đó là thủ tục lâm sàng. Có lẽ bác sĩ mổ vết thương, lấy hết mủ và tẩy sạch vùng bị nhiễm. Chỉ giải tỏa tạm thời sau đó, tình trạng trở nên xấu đi suốt thời gian còn lại của năm 1939, dù ông gặt hái thành công lớn trong một vụ tại Indonesia. Mãi cho tới khi ông tiếc về đến Penang tháng 12 năm 1939, ông mới biết tình trạng của mình nghiêm trọng tới mức nào. Bác sĩ Hoan Xianmin tìm thấy năm lỗ rò có một lỗ rất sâu. Vào lúc này, ông tiếc đau đớn tới mức có thể yếu hẳn, phải nhờ người giúp khi đi cầu thang. Có lúc ông phải ngồi võng dân tạm trên tòa giảng để giảng. Tình trạng nguy kịch của bệnh tình ông tiếc trở nên rõ ràng sau hai lần phẫu thuật tại Thượng Hải. Trước tiên trong tháng 3, rồi sau đó trong tháng 7 năm 1940. Tháng 3, lỗ rò được làm sạch và mủ được rút khô, theo nguồn tin cho biết đã ngập tràn hai quả thận. Ông tiếc phải nhập viện khoảng 2 tháng cho vết thương lành. Tháng 7 năm 1940, một phẫu thuật khác được thực hiện vào lúc này để lấy những tế bào chết và các phần xương mục khi tình trạng viêm nhiễm đã ăn sâu hơn nhiều. Đa phẫu thuật. Tình trạng của ông tiếc được ổn định sau lần phẫu thuật cuối. Ông bắt đầu lập kế hoạch thăm lại Đông Nam Á và thực sự đã có hộ chiếu cho chuyến đi vào tháng 10 năm 1940. Ông cũng đã nhận lời mời tổ chức những buổi nhóm công cộng suốt một tuần tại Christchurch Baptist ở Thượng Hải. Hóa ra đó là chương trình cuối của ông, vì lỗ rò của ông tiếc lại tái phát vào ngày thứ nhì của chương trình nhóm kéo dài một tuần. Ông phải ngồi giảng các bài còn lại. Một khối u nung mủ xuất hiện gần cuối cuộc sống và ông tiếc được đề nghị khám tại bệnh viện Beijing Junior Medical College BUMC. Ngoài ra, không khí khô ráo hơn tại Bắc Kinh cũng giúp ích trong việc chữa lành các vết thương của ông tiếc. Tổng thượng tiếc nhập viện gần 6 tháng tại Bắc Kinh, nơi ông phải qua hai lần phẫu thuật cực kỳ đau đớn. Tình trạng của ông tiếc cải thiện sau lần phẫu thuật thứ nhì. Ông được xuất viện và phục hồi sức lực trong một nhà thuê ở ngoại ô Bắc Kinh. Nhưng ông vẫn còn đau. Trong lá thư tháng 10 năm 1941 gửi cho tín hữu tại Singapore, ông nói trong khi sức khỏe được phục hồi suốt thời gian lưu lại bệnh viện, thì một trong các vết thương vẫn không lành. Ông cũng nói thêm, ông không còn tráng kiện như trước nữa, nhưng vẫn có thể nhóm họp và hướng dẫn tỉnh nguyện. Đó là cho tới đầu năm 1943. Những phẫu thuật tại bệnh viện BUMC tạm thời ngăn sự lan rộng lao xương. Nhưng cơn đau của ông tiếc quay lại hành hạ ông trong tháng 3 năm 1943. Cần cuộc phẫu thuật thứ 5. Từ đó về sau, ông tiếc không ngớt bị đau nhức. Phẫu thuật sau cùng được thực hiện vào tháng 5 năm 1944. Lúc ấy, vết thương lỗ rò lớn thêm bằng nắm tay và sâu khoảng 3 phân. Căn bệnh khó nói. Hẳn không chỉ có một lý do để giải thích việc ông tiếc khước từ sự chăm sóc y tế ngay từ đầu. Có lẽ đó là yếu tố khó nói của bệnh lỗ rò trong hậu môn. Ông tiếc không bao giờ đề cập bệnh tình mình trong bất kỳ bài giảng nào khi ông còn sống, do đó ít ai biết tới. Ông tiếc giải thích cho Andrew Gein về sự chữa lành thiên thượng, một phần là cách thoái thác, chứ không hẳn lý do duy nhất. Thật ra, những hành động của ông tiếc cho thấy tính chất bất nhất trong những lời giải thích của ông. một bài viết thú vị về chữa bệnh bằng đức tin đề cập ông Tiết, vốn là người chữa bệnh bằng đức tin, đã nhờ một nha sĩ nhổ chiếc răng sâu. Tác giả dùng ông Tiết làm minh họa rằng tìm kiếm sự chữa lành của Đức Chúa Trời không loại trừ việc đi bác sĩ. Chính bản thân ông Tiết đã nhờ y học khi mổ chiếc răng sâu. Đầu năm 1940, đáp lại lời thuyết phục nhờ cậy y học, ông giải thích rằng việc nhập viện sẽ làm gián đoạn thói quen thường ngày đã có từ lâu là học kinh thánh và viết nhật ký của ông, khác với lý lẽ ông nêu ra với Andrew Gein. Liệu ông Tiết có vẫn nuôi hy vọng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành hay là ông chỉ muốn kéo dài thời gian? Các yếu tố hổ thẹn và lúng túng có thể là những lý do quan trọng. Thực sự, bệnh như lỗ rò hậu môn có thể cho là bệnh không thể nhắc tới trong văn hóa bảo thủ của người Hoa. Từ trinh dị, bệnh chỗ kín, áp dụng rộng rãi cho bất kỳ bệnh nào liên quan cơ thể dưới lớp y phục, tuy cũng là uyển ngữ ám chỉ bệnh hoa liễu. Đa số người Hoa bảo thủ sẽ không dùng mấy từ băng huyết, không kiềm chế tình dục và bệnh táo bón trong chuyện trò lịch sự. Thay vào đó, họ chỉ gọi bệnh chỗ kín, bỏ tình trạng lơ lửng cho người nghe, vì lịch sự sẽ không dám hỏi gì thêm. Hậu quả bi đát do bỏ mặc quá lâu. Lỗ rò trong hậu môn tuy khó chịu, thực sự vẫn là sức khỏe có thể xử lý được. Chăm sóc y tế đúng mức hẳn đã không gây ra cái chết sớm cho ông Tiết vào năm 1944. Bệnh tình nghiêm trọng và đau nhức dữ dội của ông là do bệnh có thuốc chữa nhưng bị bỏ phế quá lâu. Trong một nghiên cứu về tiềm năng tử vong của chứng lỗ rò hậu môn bị sưng có mủ, một nhóm ba bác sĩ xác nhận rằng tính chất gây suy nhược của lỗ rò hậu môn bị bỏ mặc cuối cùng có thể dẫn đến tử vong. Nếu ông Tiết nghe theo lời khuyên của bác sĩ, thường xuyên chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật năm 1921, thì lỗ rò hậu môn có thể đã được kiểm soát. Có nghĩa là chịu phẫu thuật nhiều lần để rút hết thật đúng mức các yếu tố lây nhiễm. Sự khước từ tìm cách điều trị đã để cho chứng lao lan rộng thêm. Cuối cùng, mối nguy hại do căn bệnh gây ra đã vượt quá khả năng y học. Ông Tiết chết vì lao xương, chứng bệnh không thể cứu chữa trong thời của ông. Bệnh lao được điều trị hiệu quả bằng y học mới được áp dụng đầu tiên trong năm 1944, là năm ông Tiết qua đời. Ông Tiết dồn toàn lực và toàn tâm cho một vụ lưu động bận rộn của mình. Ông còn rất ít thời gian chăm lo cho nhu cầu bản thân. Có lẽ ông lý luận rằng vấn đề thuộc linh quan trọng hơn nhiều so với lợi ích thuộc thể. Bà Tiết có nói chồng bà chịu đựng nhiều lần phẫu thuật đau đớn vì ông quyết tâm tiếp tục lại công việc. Ông Tiết nhận biết quá trễ rằng mình cần sự chăm sóc y tế. Vấn đề lỗ rò dường như không đe dọa tính mạng, lại gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ thể ông do bị bỏ mặc quá lâu. Chương 35. Bổn phận một vụ, thống khổ và bình an. Tống Thượng Tiết không để cho căn bệnh thuộc thể làm sao lãng sự phục vụ. Ông nhận vai trò một vụ từ năm 1940 cho tới lúc lìa đời vào tháng 8 năm 1944. Mãi cho tới năm 1943, ông vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo và có thể phục vụ những người đến nhờ ông cầu nguyện và nghe dạy dỗ. Một Tống Thượng Tiết bị trừng phạt nặng. Khi từ Đông Nam Á trở về đầu năm 1940, ông Tiết càng trở nên hướng nội. Ông Tiết cho những cơn đau của căn bệnh cùng 6 lần phẫu thuật như là sự trừng phạt từ Đức Chúa Trời. Khi ghi lại thời gian tại bệnh viện BUMC từ tháng 11 năm 1940 tới tháng 3 năm 1941, ông Tiết mô tả những thăng trầm trong các thử thách của ông. Có những lúc đắc thắng cũng như nghi ngờ bản thân. Có lần khi vài người đề cập đến công việc lớn lao của Thánh Linh trong các buổi nhóm đã qua, ông Tiết tự hỏi nếu Thánh Linh đã có thể hành động mạnh mẽ như vậy, sao bây giờ lại không thấy? Chính tại bệnh viện BUMC ở Bắc Kinh mà một sư Khan J. Gittenberg của CIM thấy Tống Thượng Tiết là con người chịu trừng phạt và nhu mì. Một sư Gittenberg bình luận, ông Tiết nói chân thành về sự ngang bướng và dễ cáo gắt của mình và tin rằng chính vì vậy mà Chúa đang kỷ luật ông. Một sư William Schubert có cách nhìn riêng tư khác về tranh chiến nội tâm của ông Tiết khi ông kể về lần viếng thăm ông Tiết tại bệnh viện. Lúc ấy, ông nói với tôi trong nước mắt: "Ông Schubert ơi, Đức Chúa Trời đang xử lý tôi đây. Đức Chúa Trời cho tôi biết mình đã quá lời chỉ trích các giáo sĩ." Tôi đáp: "Không có đâu, tiến sĩ Tiết à. Chúng tôi cần điều đó. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đã giúp ông tìm ra sai lầm của chúng tôi." Ông nhấn mạnh: "Không phải đâu. Các ông đã bỏ nhà cửa cùng gia đình và xứ sở của mình, hy sinh thật lớn để giảng phúc âm tại Trung Hoa. Vậy mà tôi lại chỉ trích các ông." Vì thế, ông nói: "Tôi khẩn nài ông, là người đại diện toàn thể giáo sĩ, xin hãy tha thứ cho tôi." Trong nhật ký, ông Tiết thường tự chỉ trích mình. Ông ân hận về nhiều thiếu sót của mình mà ông cho là đá gây vấp ngã cho hội thánh người Hoa. Ông đề cập đã thất bại, không làm một gương mẫu tốt trong chính gia đình mình. Vào sinh nhật thứ 40, ngày 27 tháng 9 năm 1941, ông viết: "Đọc công vụ các sứ đồ chương 2 sáng nay, nhìn lại, tôi nhận ra nhiều lĩnh vực tội lỗi trong tôi suốt 40 năm qua: kiêu ngạo, thiếu năng lực cùng làm việc với người khác, thiếu yêu thương, cũng như nhiều tội lỗi kín giấu. Tôi đã cầu xin lửa Thánh Linh thiêu hết mọi bất khiết trong tôi, để tình yêu của tôi đối với linh hồn người khác sẽ mãi mãi thiêu đốt trong tôi." Người cầu thai xuất sắc. Tống Thượng Tiết tìm ra một chỗ để hồi sức tại Sian San, nghĩa đen là đồi hương, không lâu sau khi xuất viện BUMC. Là một tỉnh dành cho các kỳ nghỉ mát có phong cảnh đẹp. Sian San cách trung tâm thành phố Bắc Kinh khoảng 30 cây số. Bây giờ đây là một phần của quận Haidian. Tại Sian San, ngày 4 tháng 7 năm 1941, ông Tiết bắt đầu chức vụ cầu thay mỗi ngày. Ông cầu nguyện cho các hội thánh tại Trung Hoa và Đông Nam Á. Vào giờ cố định, ông cùng với vài người đi theo cầu nguyện cụ thể cho những tín hữu và cấp lãnh đạo trong những chỗ ông đã từng phục vụ. Có lúc, ông Tiết đọc cho người khác viết thư gửi tới các trung tâm này. Một sư Moiseyu có nghe đọc một trong những thư này khi ông thờ phượng tại hội thánh Bao Huyền, bây giờ là Sao Vàng, của Hunan suốt chiến tranh Trung Nhật. Một sư Du cảm động nhất về sứ điệp thuộc linh mạnh mẽ trong thư một vụ của ông Tiết, và cả thính giả cũng vậy. Lời thư được sắp xếp thật tài tình, đan kết với những câu kinh thánh, làm nổi bật thông điệp cách mạnh mẽ. Thư khích lệ đầy hy vọng của ông Tiết cảm động lòng của những người đang trải nghiệm gian khổ và sợ hãi chiến tranh. Một sư Du nói có không ít gương mặt đẫm lệ khi thư được đọc lớn. Lá thư trở thành bài giảng vào Chủ nhật. Horace S. Williams và hai giáo sĩ khác đến thăm Tống Thượng Tiết Chủ nhật 5 tháng 10 năm 1941. Khách được mời quỳ gối hiệp nguyện với ông Tiết. Theo Williams, ông Tiết bất ngờ dừng mọi người lại lúc 4 giờ chiều và thông báo: "Hôm nay là sinh nhật tôi, theo âm lịch. Tôi sinh ra 40 năm về trước, ngay đúng 4 giờ chiều." Ông kể cho khách nghe khải tượng, trong đó ông thấy ba bạn Tây Phương tới thăm ông. Ông Tiết cũng nói: "Hiện nay đang bệnh nhiều, không đi xa được, nhưng không bệnh tới mức không cầu nguyện được." Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông Tiết rằng chức vụ quan trọng nhất trong những ngày cuối cùng là cầu nguyện. Williams giải thích khi ông Tiết thực hiện công việc cầu thai: "Nghĩ về những năm khi còn tự do đi lại tới Formosa, Singapore và các phần khác của Đông Dương, họ chọn một hội thánh nào đó theo như Thánh Linh bày tỏ. Họ cầu nguyện cho hội thánh đó suốt một tuần, sau đó viết một lá thư, ghi ra bất cứ lời khuyên bảo nào Thánh Linh ban cho họ. Họ làm công việc này hết tuần này sang tuần kia." Ông Tiết nghiên cứu kinh thánh và nhờ cậy sự hướng dẫn của Thánh Linh để biết ý muốn Đức Chúa Trời. Theo cách này, ông đã viết các thư mục. Thông điệp của ông rất được người nhận thư trân trọng. Thư cảm ơn đáp lại, và hầu như lúc nào cũng vậy, thư phản hồi nói rằng lời khuyên bảo trong thư chính xác điều họ cần. Theo đó, chức vụ ông Tiết cứ tiếp tục, mang đến sự hướng dẫn thuộc linh và khích lệ đúng lúc họ cần nhất. 5 tháng sau khi ông Tiết bắt đầu các buổi cầu thay mỗi ngày, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Ngày Trân Châu Cảng bị ném bom, quân đội Nhật đã tăng cường tấn công nhiều nơi khắp châu Á. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, lính Nhật đổ bộ Bangkok, Malaya và Philippines. Các vùng Tống Thượng Tiết từng viếng thăm đều lần lượt bị tấn công. Nhiều người Hoa ở hải ngoại gánh chịu sự tàn ác của người Nhật do họ mạnh mẽ phản kháng các lực lượng Nhật tại Trung Hoa. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn cha bao tháng ngày qua. Sự bình an ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng, vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của ngài thúc giục tôi vui sống cho ngài. Đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Loài nơi tâm tôi nay có ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu ngài vô đối.